tất cả cái đông vô thường. Thì đó là những cái vấn đề mà cho mình biết rằng là nếu những người học Pháp mà có một điều nghi thì người đó rất khó mà học, và phần nhiều không có thể đi vào trong cái chân lý của cái tôn giáo đó được. Người đó phải giải quyết cái nghi đó. Cho nên trước khi Phật nhập Niết Bàn phải đặt vấn đề là Phật có thường, có là ngã, có là an lạc, có là thanh tịnh, hay là cái đó nó chỉ là một cái một mặt nào, một ý nghĩa nào đó. Thì cái này mình có thể tìm cái thí dụ để mình thấy. Thế một người người ta có một số tiền lớn, lúc nào người ta phải lo giữ, người ta lo vô cùng. Thế rốt cuộc cái bị ăn cướp, vô nó cướp mất, chặn đường nó cướp lấy mất tiền, ai cũng đến chia buồn hết. Thế người đó người ta bảo buồn thì buồn thiệt, nhưng mà bây giờ nó mất hết rồi, tôi thật ra tôi không có lo nữa. À, bây giờ hồi xưa mà tôi đi đâu gặp cái người tốt tôi cũng nghĩ là ăn cướp, tôi sợ lắm. Bây giờ mà có gặp ăn cướp thật tôi cũng bảo này lấy đi, lấy có gì đâu lấy, tôi chẳng thấy sợ nữa. Thế vậy thì trên một cái ý nghĩa nào đó, trên cái mặt sự thì cái người đó mất tiền là một cái khổ, nhưng mà trên một cái nghĩa nào đó thì người đó gọi là thoát khổ. Thì có phải Phật cũng vậy không? Phật thực sự ra thì vẫn là vô thường, vẫn là thân thể đó, nó vẫn là bất tịnh chẳng hạn vậy, nó vẫn là được sinh ra từ trong thai mẹ chẳng hạn, và rốt cuộc nó đều diệt. Và trên một cái nghĩa nào đó thì Phật mới là thanh tịnh, có phải như vậy hay không? Thì đại khái như vậy, đó là những cái vấn đề mà một người học Phật rốt cuộc phải đặt ra. Nhất là những người mà càng đi sâu vào, muốn đi sâu vào tận cùng cái chân lý, tức là muốn đến cái chỗ gọi là khi mà mình muốn đến tận cùng cái cấu cánh của một chân lý nào đó thì mình phải tin tưởng tuyệt đối. Tại vì trên cái tiến trình mà mình tiến đến đó thì mình đâu đã nắm được cái chân lý đó. Thành ra mình thấy được cái kết quả và mình cũng còn rất nhiều cái nghi ngờ. Thành ra nếu mà những cái nghi nào mà nó căn bản nhất đó, bây giờ mình nghi cái nghi nào là căn bản nhất, mình có biết Niết Bàn là gì không? Hỏi mấy thầy, tại sao mấy thầy cạo đầu? Mấy thầy bảo tại thấy đời nó khổ, đạt nó sướng, sướng chỗ nào? Mấy thầy hỏi thử mấy thầy sướng chỗ nào, nói thẳng mấy thầy nói Đức Phật nói theo đạo mốt giải thoát, mai mốt mới giải thoát, hiện giờ giải thoát ở đâu, có nếm được chưa? Chưa nếm được, ăn chay vẫn thấy đâu ngon mà ăn mặn. Ở nhà mình nằm giường nệm rồi mình có một cái tự do của mình, đâu có bằng xuất ra vào chùa, nhiều khi hết chỗ phải nằm đè lên nhau nữa. Chẳng hạn như vậy, sướng ở chỗ nào, giải thoát chỗ nào đâu. Thì mình cũng chỉ nói là nó có một cái nghĩa nào đó, khỏi lo nữa. Khỏi lo, hồi xưa phải lo nhiều cái, lo lấy vợ, lo sinh con, lo nuôi con, rồi khỏi lo cái đó. Thì ý nghĩa sướng như vậy á, thì nó cũng chỉ là trên một mặt nào thôi. Ngược lại thì người khác người ta cũng có thể lý luận, người ta bảo chứ bây giờ anh sướng khỏi phải nuôi con, nhưng mà mai mốt anh già anh khổ, con nào nó lo anh, đủ cái. Thành ra thực ra đó là mình biết là sở dĩ mà những người tu người ta tiếp tục tu là bởi vì người ta tin Phật, ta đâu có nếm được giải thoát như thế nào chứ. Ít ra mà nhiều khi Phật nói là phải nhiều kiếp con ơi, chứ không phải kiếp này là mình thấy được, mình có thể nếm được cái an lạc đó. Mà người ta có thể phát nguyện ta đi tu đời đời kiếp kiếp là bởi vì người ta tin Phật. Nay nếu người ta không tin Phật nữa thì làm sao người ta đi đến nơi được. Thế cho nên càng vào sâu, càng đi đến chỗ cứu cánh thì cái tin Phật nó phải dứt khoát. Có một chút nghi một cái cũng không có tiến bước được nữa. Lúc đó chỉ có dừng lại xây chùa này nọ gì lấy phước đời sau hưởng thôi, không tu nữa. Còn muốn tiến đến cái cứu cánh cuối cùng thì tự nhiên những vấn đề phải đặt ra. Mà nó có lý rồi, nhưng mà giờ trên mặt sự nữa. Đôi khi mình có thể học lý thì thật ra là có cái gì, có cái gì thật mình có thể thấy, cho nên khổ cũng có thật. Nhưng mà trên thực tế thì một bữa đói mình cũng thấy khổ. Rồi mình bị đau mình cũng thấy khổ. Rồi mình bị người ta xỉ vả mình cũng thấy khổ. Thật nó như vậy. Thành ra chính vì vậy mà đôi khi có những cái nghi cho đến cùng mà cần phải giải quyết, nhất là đối với những vị mà đến cái mức cứu cánh là thành Phật. Bây giờ bảo chứ Đức Phật nói là các vị hãy phát Bồ Đề Tâm lên để mà thành Phật. Thì bảo con hiểu tại sao con lại phải thành Phật. Tại vì con thấy là Phật có thành Phật chăng nữa, Phật cũng già, cũng bệnh, cũng tử. Vì cớ gì con phải thành Phật? Thì giờ Phật chỉ cho con đường giải thoát khỏi sinh lão bệnh tử là được rồi, tại sao lại phải thành Phật? Thành Phật có cái lợi gì hơn nữa? Thì trong kinh này Đức Phật trả lời, và Đức Phật nói là Phật là thường lạc ngã tịnh. Và bao giờ mà thành Phật đó, thì thực sự mới là giải thoát đúng nghĩa, viên mãn. Mà lúc đó cái niết bàn đó, nó mới đúng nghĩa là đại bát niết bàn. Chữ đại là lớn, chữ bát là coi như nghĩa là nhập. Đó, cái nhập niết bàn đó mới là cái nhập niết bàn hoàn hảo, viên mãn. Cho nên đó là những cái vấn đề mà khiến cho bộ kinh nó trở nên rất là dài. Rồi Đức Phật giải đáp xong xuôi rồi, Đức Phật mới nhập niết bàn. Thế thì cái niết bàn mình sẽ có, giờ quý vị có thể lấy kinh nó coi, lấy kinh ở trong hoặc là trong trường A Hàm hoặc là trường bộ kinh, và ngày nay cũng có phát hành. Mình tìm mua cái quyển gọi là kinh niết bàn, kinh Đức Phật nhập niết bàn, cái đó là kinh của bên Thanh Văn. Thì kinh đó nói dĩ nhiên là không có cái nghĩa giống như kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa ở đây. Kinh đó trình bày hoàn toàn là có sinh phải có tử, cuộc sống là đau khổ, niết bàn là giải thoát. Dù Phật đi chăng nữa cũng bao giờ nhập vào niết bàn nữa, lúc bây giờ mới là hoàn toàn giải thoát an lạc. Cái kết quả mà cao nhất của Phật đó, nó chính là niết bàn. Chứ nếu là Phật mà không có niết bàn thì cũng sinh lão bệnh tử, cũng đến lúc tử cũng chết. Thành ra cái nghĩa đại khái chúng ta hiểu như vậy, chứ không có đi sâu vào chi tiết, không có đi sâu vào cái chiều sâu của nó. Mà đại khái chúng ta sẽ thấy hai kinh nó có khác nhau. Mà đọc kinh Đại Thừa thì bao giờ cũng khó, khó vô cùng. Tại vì một mặt Đức Phật nói thường là ngã tịnh, nhưng Đức Phật vẫn nói tất cả những cái khổ đau vô thường, cho nên đôi khi chúng ta có biết phân biệt ở đâu ở đâu hết đấy. Thế nên học pháp Đại Thừa nó cần phải có rất nhiều cái hiểu biết của trí huệ khác nữa, nên chúng ta không có thể nào mà chỉ đơn giản nghe một pháp mà được. Chúng ta cần phải thấy. Thì sau này cũng dựa trên kinh này, Tổ Thiên Thai Chí Giả mới lập ra cái ý nghĩa mà nó có ba mặt. Niết bàn nó có hai mặt khác nữa. Đó. Đó là mặt pháp thân và là mặt bát nhã. Cũng như bát nhã nó có hai mặt là pháp thân và niết bàn. Cũng như pháp thân nó còn có hai mặt khác, đó là bát nhã và niết bàn. Ba cái mặt đó của chân lý ấy, tức là niết bàn, pháp thân, bát nhã, nó như là ba cái dấu chấm theo hình tam giác, không cái nào trên, không cái nào dưới, không cái nào trước, không cái nào sau.